Bài 11: Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay. Câu thứ nhất: Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay có phải là bổn phận của người Phật tử hay không? Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay đúng là bổn phận căn bản của người Phật tử. Nếu chỉ thờ Phật, lại Phật và cúng dường Tam Bảo thì chưa đủ, phải thực hành tụng kinh, niệm Phật, ăn chay để tâm trí được sáng suốt, thanh tịnh, tỏ ngộ chân lý. Câu số 2: Vì sao chúng ta phải tụng kinh? Chúng ta sống trong cõi mê mờ, lòng dục vọng không bao giờ ngừng nghỉ. Đức Phật vì thương xót chúng ta mà truyền dạy những lời vàng ngọc để phá tan sự mê mờ tội lỗi đó. Lời dạy của Phật được ghi chép lại gọi là kinh điển, để chúng ta đọc tụng hàng ngày. Tụng kinh nghĩa là đọc đi đọc lại lời Phật để ghi nhớ và làm theo. Nhưng quan trọng nhất là phải thực hành, chứ không phải chỉ tụng đọc và rồi vẫn làm những điều xấu thì không bao giờ giải thoát. Câu số 3: Trong kinh Pháp Cú có những câu Đức Phật dạy về việc tụng kinh. Hãy cho thí dụ. Trong kinh Pháp Cú có kệ rằng: Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng vật, như kẻ chăn bò người, không phần xa muôn hạnh. Phẩm Song Yếu, kệ số 19, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Dịch nghĩa: dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành thì chẳng hưởng được phần lợi ích của sa môn, khác nào người chăn bò thuê lo đếm bò cho người. Hòa Thượng Thiện Siêu dịch. Và một bài kệ khác trong kinh Pháp Cú: dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Phẩm Song Yếu, kệ số 20, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Dịch nghĩa: tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, từ bỏ tham sân si, tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần lợi ích của sa môn. Hòa Thượng Thiện Siêu dịch.
Không à, em bốn điều mình luôn nhớ ơn à. Trước tiên ơn người à, đã sinh ra mình à. Mẹ cha công khó dưỡng nuôi ta, gánh gồng đời con bao quán chi. Rồi chung quanh bao nhiêu ân tình, tâm chăn hạt gạo cũng từ bàn tay ai. Ở người biển cương giữ cho thanh bình, đến ơn Đức Phật dạy điều hiền lương em chớ quên.
Câu 4: Chúng ta phải tụng những bộ kinh nào? Chúng ta tụng bộ kinh nào cũng được cả, vì đều có tác dụng phá trừ mê mờ, khai mở tâm trí. Nhưng thông thường ta hay chọn những bộ kinh thích hợp cho mỗi trường hợp như sau: cầu siêu thì tụng kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan, cầu an tụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, cầu tiêu tai giải bệnh, tụng kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, sám hối, tụng hồng danh, danh hiệu chư Phật. Câu 5, vì sao phải niệm Phật? Tâm chúng ta bị vô minh làm cho mê mờ, thì tiếng niệm Phật có công dụng làm cho những sự mê mờ tâm tối tan biến, phiền não lắng xuống, thể hiện sự sáng suốt chân chánh. Có như vậy chúng ta mới sống tốt đẹp và đạt đến sự giải thoát. Câu 6, chúng ta thường niệm danh hiệu vị Phật nào? Người Phật tử thường niệm danh hiệu Phật A-di-đà vì hạnh nguyện cầu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật Dược Sư cầu cho khỏi bệnh tật, vân vân. Tuy nhiên, có thể niệm danh hiệu của Phật nào cũng được, vì tất cả chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt, thanh tịnh, và tùy theo căn cơ, hoàn cảnh của mỗi người phù hợp với vị Phật nào thì niệm vị Phật ấy. Quan trọng là phải nhất tâm niệm cho đến khi thuần thục thì mới giải thoát được.
Ơi mùa thu trắng sáng soi đêm rằm, ta ngồi bên nhau hát câu lúc qua cùng chung thân chú nơi an lành. Xin nhường nhau ngàn câu trăm ý, ta cũng hòa vui đồng tu pháp với người ơi, tri thức cùng tư lợi cùng hòa.
Câu 7, trong ngũ giới có giới không sát sanh, nếu Phật tử ăn chay được thì rất tốt. Vì sao chúng ta phải ăn chay? Thứ nhất, vì lòng từ bi. Chúng ta thương con vật vô tội bị đâm chém, chảy máu, chúng cũng biết sợ hãi và đau đớn, thì không nên nhẫn tâm giết chúng. Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật như nhau, nghĩa là người và vật đều có tri giác bình đẳng, chúng ta nên tôn trọng. Thứ hai, vì muốn tránh quả báo luân hồi, giết hại sinh mạng thì phải đền trả bằng sinh mạng, sẽ bị chết chóc, thương tật, đau yếu, chiến tranh tàn phá. Thứ ba, vì tốt cho sức khỏe. Khoa học nghiên cứu thấy rằng trong thịt động vật có nhiều chất độc hại đối với sức khỏe con người, còn rau cải thực vật thì thanh khiết, dễ tiêu, tránh được bệnh tật. Câu 8, trong trường hợp bắt buộc phải ăn mặn, chúng ta có thể dùng tam tịnh nhục do Phật chế ra. Vậy tam tịnh nhục là gì? Tam tịnh nhục là ba thứ thịt mà chúng ta có thể ăn trong trường hợp bắt buộc. Đó là khi không nghe tiếng kêu la của con vật bị giết, không nhìn thấy con vật bị giết. Không phải con vật bị giết là để thết đãi mình, gọi chung là không nghe, không thấy, không nghi. Tuy nhiên, người Phật tử không nên dựa vào phép tam tịnh nhục này mà biện minh cho sự ăn mặn, nên cố gắng ăn chay thì tốt hơn. Câu 9, trọng tâm của giới không sát sanh là gì? Trọng tâm của giới không sát sanh là nuôi dưỡng lòng từ bi. Lòng từ bi là cội nguồn của mọi sự an vui, hạnh phúc. Người giữ giới không sát sanh thì mang lại sự an ổn, hạnh phúc cho mọi sinh mạng quanh mình, nên bản thân mình cũng được an ổn, hạnh phúc. Người phạm vào giới sát sanh là trực tiếp gây khổ đau cho chúng sanh, cũng là giết chết hạt giống từ bi trong tâm mình. Không có từ bi thì không thể có an vui, hạnh phúc, cho nên cũng không thể có sự giải thoát. Vì vậy, trọng tâm của giới không sát sanh là nuôi dưỡng lòng từ bi đối với muôn loài.
mơ màng chi, biết bao nhiêu điều cay đắng, phút vui thoáng qua đâu bền. Ngày lúc sinh ra đời đã
cần đau lo vì thân áo côn dài bằng nước mắt, mấy năm tóc xanh phai màu, thân gánh thêm khổ già lại còn bệnh đau, chưa yêu đã sanh năm mồ
rồi còn bao khổ gió, lòng yêu những lìa xa quán nhau nhưng gần
số 10. Phật tử tại gia còn ăn mặn, không tránh được việc giết các con vật, vậy làm thế nào để giữ giới không sát sanh? Để giữ giới không sát sanh, Phật tử nên thực hành như sau. Thứ nhất, tránh giết hại nếu không cần thiết. Thí dụ, bắt bướm rứt cánh, bắt chuồn chuồn ngắt đuôi, hoặc bắt thằng lằn đang bò trên tường, dẫm con kiến đang bò dưới đất, vân vân. Những con vật đó không động chạm gì tới chúng ta, hãy để chúng sống yên lành. Hãy tập ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, với con bướm đang bay, con thằn lằn hiền lành, và thương cả nỗi khổ của con kiến đang bò kiếm từng hạt gạo bé xíu đem về tổ. Tập dần sự yêu thương như thế, ngày nào đó chúng ta sẽ tiến lên sự ăn chay không mấy khó khăn. Thứ hai, giảm bớt số lượng thịt cá trong mỗi bữa ăn, thay vào đó bằng các thức ăn chay như rau cải, củ quả, các loại đậu. Tập quán tưởng, suy xét về bữa ăn của mình. Thí dụ, nếu mỗi bữa ăn chỉ ăn một con cá rô thôi, thì mỗi ngày là 2 con, nhân lên 30 ngày. Trong 1 tháng, ta đã sát sanh đến 60 con cá. Nhân lên trong 1 năm, 2 năm là bao nhiêu? Góp gió thành bão, con số ấy rất lớn. Ta sẽ khởi tâm xót thương lo sợ, mà không còn ham muốn việc ăn mặn như trước. Từ đó sẽ dần dần thích ăn những thực phẩm chay hơn, và có thể tiến tới ăn chay hoàn toàn. Thứ ba, hoặc có cách tập ăn chay cho những người sơ cơ, là có thể ăn chay vào buổi sáng, còn buổi chiều ăn mặn, để tránh xót ruột, khó ngủ. Lâu ngày cơ thể quen dần thì sẽ ăn chay hẳn. Nghĩa là có rất nhiều cách để áp dụng cho từng cơ địa mỗi người. Miễn sao có ý chí và biết nuôi dưỡng lòng từ bi là ta thực hiện được hoàn toàn phép ăn chay.
Hạ tiếng chuông ngân êm á trong sương chiều, thoáng thoáng bay hương trăm hoa nhịp mõ thanh tao, lắng trong tiếng kinh u hoài gợi lòng người tỉnh cơn mộng say.
giới dần luân hồi sanh tử khổ đau nhân loại chồng chất bởi tâm mê biết bao án mây che mờ dần nguyệt rạng giữa đêm trời thanh khiến cho tối tâm mệt mờ người lần mò giữa đêm tịch liêu làm sao xua tan áng mây đen ánh trăng lại về như xưa nào đâu cần tìm nơi nào hay